Có nhiều người đổi tên khi họ kết hôn hay ly dị. Vào lúc kết hôn, cô Emilia Rossi, một cư dân ở Melbourne, đã chọn lấy họ của người chồng thay cho họ của mình.
Khi kết hôn, quý vị sẽ được cấp một tờ giấy hôn thú. Trước tiên, họ sẽ hỏi quý vị muốn lấy tên họ gì. Và tôi đã ghi họ của chồng tôi vì đó là điều mà tôi muốn. Sau đó, điều mà quý vị cần làm là liên lạc với sở hộ tịch và quý vị cần có mẫu đơn xin đổi tên họ. Một trong những lý do khiến quý vị phải ghi vào đổi tên là vì lý do kết hôn.
Tuy nhiên, về sau, cô ta đã quyết định trở lại với tên họ cũ của mình.
Nhưng rồi vợ chồng chúng tôi ly thân và tôi muốn được đổi trở lại tên họ trong giấy khai sinh, nên tôi phải đảo ngược mọi chuyện. Tôi phải liên lạc với sở hộ tịch, rồi phải nộp đơn xin đổi tên. Vợ tôi còn phải chưa biết lý do tại sao. Tôi trả lời là tôi đã ly thân và ly dị.
Các chính phủ tiểu bang và lãnh thổ chịu trách nhiệm trong việc khai sinh, khai tử và đăng bộ tên họ của các cư dân. Họ trông thấy nhiều lý do khiến cho một số người phải đổi tên. Phụ tá sở hộ tịch New South Wales là Ben Finn giải thích như sau. They may be changing their name to
escape domestic violence. Họ có thể đổi tên để thoát khỏi nạn bạo hành trong gia đình hay bắt đầu một cuộc sống mới. Một số người có thể mang một cái tên như là Giovanni khi chào đời và sau đó dùng một cái phiên bản Anh ngữ của cái tên như là John trong suốt cuộc đời. Nhưng đến khi họ nộp đơn xin một sổ thông hành, thì cơ quan liên hệ có thể đòi hỏi người đó phải đổi tên để xác định Giovanni và John cùng là một người.
Cũng có người đổi tên nhằm tránh bị đối xử phân biệt vì nguồn gốc sắc tộc.
Họ có thể cảm thấy thoải mái hơn khi đổi sang một cái tên mà họ cảm thấy đã được chấp nhận trong xã hội Úc. Đó có thể là điều không may trong một vài hoàn cảnh, nhưng chúng ta cũng hiểu được, có người cũng đôi khi lâm vào tình huống đó.
Trung tâm Di sản Di dân New South Wales cho hay, vào lúc Thế chiến thứ nhất bùng nổ, nhiều gia đình người Đức ở Úc đã đổi tên họ nhằm ngăn chặn tình trạng sách nhiễu của chính phủ và cộng đồng. Thế nhưng mang một tên đa văn hóa hiện nay vẫn còn là mối quan ngại đối với một số người đi tìm kiếm việc làm. Cuộc thăm dò vào năm 2015 của tổ chức Scanlon Foundation cho thấy một số kinh nghiệm trải qua của những di dân từng cảm thấy đơn xin việc của họ bị gạt bỏ chỉ đơn thuần vì lý do sắc tộc và tôn giáo. Những người tham gia cuộc thăm dò nói rằng sau khi không nhận được sự đáp trả cho công việc mà họ đã nộp đơn xin, thì họ đổi sang một tên họ Anglo-Saxon và sau đó nhận được thư trả lời với tên mới này. Chính phủ Victoria hiện đã nêu lên vấn đề đối xử phân biệt trong thị trường việc làm qua một cuộc thử nghiệm về các bản tóm tắt lý lịch vô danh kéo dài trong suốt 18 tháng mang tên là Recruit Master. Sáng kiến này nhằm vào mục tiêu loại bỏ những thành kiến trong việc mướn nhân viên ở nơi làm việc bằng cách bỏ trống các chi tiết cá nhân, kể cả tên họ của người nộp đơn xin. Bộ trưởng Tài chánh và Đa văn hóa sự vụ Victoria, ông Robin Scott cho rằng những người trong thị trường việc làm có thể có thành kiến đối với tên họ của một số người mà không nhận ra điều đó.
Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều có những phán đoán về người khác, vì thế có bằng chứng rất vững chắc cho thấy tất cả chúng ta đều có những thành kiến và đều không may là chúng ta ảnh hưởng nhiều hơn vào một số nhóm người so với những nhóm khác. Đây là điều rất đỗi thích thú vì tôi đã biết được điều đó qua kinh nghiệm cá nhân mà vợ tôi đã trải qua. Cô ta thuộc nguồn gốc Trung Hoa và khi cô ta đổi tên trong đơn xin việc sang một tên Anglo-Saxon thì nhận được nhiều cuộc phỏng vấn hơn và khi đi phỏng vấn cô ta không cảm thấy bị đối xử phân biệt, thế nên có thể cho rằng đó là một tiến trình khá tế nhị.
Bộ trưởng Scott cũng nhìn nhận rằng việc đổi tên nhằm cải thiện triển vọng kiếm được việc làm là một điều không nên xảy ra.
Đối với một số người thay đổi tên họ là một chuyện lớn. Trong nhiều trường hợp, đó không phải là một quyết định thiếu nghiêm chỉnh và điều đó không nên xảy ra. Nhưng tôi nghĩ rằng bằng cách nêu rõ vấn đề và xem xét những gì chúng ta có thể làm để tìm cách giải quyết, hy vọng là qua thời gian, chúng ta có thể giảm bớt những thành kiến và cũng đoán chắc là sẽ có ít những người thay đổi tên họ của mình trong tương lai hơn.
Vẫn theo ông Bộ trưởng, trong thị trường việc làm, điều quan trọng là phải phát triển một thái độ không thành kiến đối với những tên họ thuộc nguồn gốc đa văn hóa ở Úc.
Tôi đã gặp nhiều người khi thảo luận về vấn đề này trong tư cách một bộ trưởng đa văn hóa sự vụ, vốn đã từng trải qua kinh nghiệm này và đây là điều mà họ không hề muốn làm. nhưng họ cảm thấy cần phải làm. Về phương diện xã hội, tôi nghĩ rằng điều tối hậu là chúng ta cần phải xem xét liệu có thể làm điều gì tốt hơn để bảo đảm rằng mọi người đều có được những cơ hội công bằng trong thị trường lao động và có thể sống thực với những giá trị mà chúng ta trân quý giữa một xã hội đa văn hóa.
Được biết, nếu một người mong muốn đổi tên ở Úc thì họ cần phải nộp một mẫu đơn xin đổi tên hợp pháp lên sở hộ tịch trong tiểu bang hay lãnh thổ của họ. Phụ tá chánh sở hộ tịch New South Wales Ben Finn cho biết những người trên 18 tuổi hồi đủ điều kiện có thể nộp đơn, nhưng các luật lệ thì thay đổi ở trên toàn quốc.
Các tiểu bang khác nhau có những luật lệ khác nhau và những đòi hỏi khác biệt đối với việc đổi tên. Một số tiểu bang đòi hỏi điều kiện cư trú là 12 tháng, một số đòi hỏi thời gian ít hơn và một số hiện trong tiến trình thay đổi các đòi hỏi. Nếu quyết định đổi tên ở New South Wales và nếu họ sinh ở ngoại quốc, thì họ phải là thường trú nhân ở New South Wales trong 3 năm liên tiếp và đối với cha mẹ của một đứa trẻ dưới 18 tuổi thì họ có thể đổi tên cho đứa con nếu hội đủ các tiêu chuẩn đòi hỏi.
Những yêu cầu thay đổi họ tên có thể được đích thân thực hiện hay qua trang mạng trực tuyến.
Điều thứ nhất họ có thể làm là đến cơ quan đăng bộ hay vào trang mạng để điền vào mẫu đơn xin đổi tên trên máy điện toán của họ, hoặc là ra điền vào mẫu đơn rồi dùng cây viết để ký tên. Sau đó họ sẽ điền vào tất cả các câu hỏi liên quan đến việc đổi tên trên mẫu đơn hay đến gặp chúng tôi và trải qua cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên họ phải ghi hẹn một cuộc phỏng vấn và chờ đợi khoảng từ 1 đến 2 tuần lễ hay lâu hơn.
Thế nhưng không phải tất cả các đơn xin đổi tên đều được chấp thuận cả.
Lấy thí dụ như chúng tôi cũng đòi hỏi là một tên họ không được đổi quá 3 lần do bởi cùng một người, hay là không thể đổi nhiều hơn một lần trong vòng 12 tháng. Cũng có thể có trường hợp miễn trừ nhưng cần phải được cơ quan đăng bộ chấp thuận. Và nếu tìm cách đổi tên sang một tên bị cấm hay có tính cách xúc phạm, thì chúng tôi có thể khước từ đơn xin đổi tên. Cũng có trường hợp một người có tên trong danh sách bị hạn chế đổi tên vì lý do pháp lý.
Cần lưu ý là để cho lá đơn được cứu xét, người nộp đơn phải cung cấp đầy đủ những lý do khiến họ muốn đổi tên.